Nakamani. Bữa nay học tiếp với cái phần tức là đây thì Ngài Quảng Bá, Ngài nói tiếp là phàm nhân khi sắp mạng chung thì chỉ quán năm uẩn đều không, bốn đại vô ngã, chân tâm không tướng, chẳng đi chẳng đến. Khi sanh tánh cũng chẳng đến, khi tử tánh cũng chẳng đi, yên lặng tròn bạc tâm cảnh nhất như. Chỉ hay quán như thế, liền đó chống liễu ngộ, chẳng bị ba đời ràng buộc, bèn là người xuất thế. Tức là ở đây thì Ngài dạy chỗ này là chỗ quan trọng, là khi mà sắp chết đó, thì nhớ quán rõ năm uẩn đều là nó không, nó không thật, không có cái gì là cái ta trong đó. Bốn đại cũng là vô ngã, để mà không có quyến luyến, không có bám chấp vào cái gọi là cái thân này, cái ngã này. Đó, thì vậy thì đi nó nhẹ nhàng. Trong khi đó là có cái chân tâm vô tướng, chẳng có đi chẳng có đến. Thì ở đây là Ngài dạy là khi sắp chết á, nhưng mà sự thật á, là mình phải quân tập, phải quán thường xuyên hiện tại đây, chứ không phải là đợi khi sắp chết rồi mới quán vậy. Bây giờ mà không có lo mà chuẩn bị mà cho nó có được một cái quân tập nó sâu, thì tới lúc chết á, thì đâu có gọi là sáng suốt, đâu còn có tự chủ để mà quán. Lúc đó là hoảng hốt rồi mê mờ. Cho nên đúng là bây giờ, ngay bây giờ là phải thường xuyên quán rõ để mà không có lầm chấp cái ngã này. Thì đến khi mà sắp chết nhớ rõ, nhớ rõ như vậy, tức là không có lầm chấp theo đó, tức là có sức tự chủ. Nghĩa là quán rõ năm uẩn nó đều là không, không có thực thể gì hết. Rồi bốn đại cũng là vô ngã, không có cái ta trong đó, thì vậy là đều là cái tướng duyên hợp thôi. Vậy thì có ai là cái kẻ chết? Tức là năm uẩn đều là không, bốn đại cũng vô ngã, thì không có ai là kẻ chết trong đó hết. Thì có gì là phải lo phải sợ trong đó? Trong khi đó thì mình có một cái gọi là chân tâm không tướng, tức là một cái thật không sanh không diệt, nó không có thuộc ở trong ba thời. Vậy thì bỏ cái này, tức là bỏ cái hư dối này, cái giả này, mình cũng không mất đi đâu hết. Cho nên là sẵn sàng buông, không có bám. Cho nên rồi huynh đệ khi mà đến lúc này là nhớ là nhắc nhở nhau, là nhắc nhở cái chỗ này, không đó, để cho tỉnh, không có quyến luyến, rồi không có lo sợ, rồi không có đi bậy. Đây Ngài cũng nhắc rõ, lúc này thấy rõ, nghĩa là khi tử, tức là khi sanh thì cái tánh nó cũng chẳng có đến, khi tử tánh cũng chẳng có đi, không nghĩa là tánh nó không có đến không có đi. Còn cái mà có đi có đến này là cũng là cái giả tướng thôi, không đó. Cho nên mình nói là sanh là đến, là tử là đi, chứ gì thật không có cái thực để mà đến đi đó. Nhớ rõ như vậy thì nghĩa là tâm nó nghĩa là lặng lẽ, nghe không? Cho nên đây hay quán, chỉ hay quán như thế thì ngay đó là chống liễu ngộ, thì không có bị ba đời ràng buộc, tức là không kẹt ở trong ba thời, nghe không? Thì thành là cái người xuất thế, nghe không? Đó là cái sức tự chủ, ngay đó là giải thoát, nghe không? Còn dù người không được ít phần thú hướng, nếu thấy tướng lành, nghe không? Chư Phật đến đón và các thứ hiện trước cũng không khởi tâm đi theo. Nếu thấy tướng dữ và các thứ hiện trước cũng không sanh tâm kinh sợ, chỉ tự quên tâm đồng với pháp giới, liền được tự tại. Đây là tiết yếu vậy, tức là đây là cái việc trọng yếu, không? Nghĩa là mình nhớ rõ, không? Nghĩa là đến cái lúc này đó là tỉnh táo, giữ cái sức nghĩa là bình tĩnh, thì dù cho cái tướng lành tướng dữ có hiện trước, không mà cũng không là gọi là sanh tâm gọi là vui mừng hay là kinh sợ. Ở đây thì Ngài nhắc, dù thấy tướng lành rồi chư Phật đến đón và các thứ hiện trước cũng không khởi tâm đi theo, rồi các cái tướng dữ và các cái thứ nó hiện trước cũng không khởi tâm kinh sợ, tức là bình tĩnh trước mọi cái tướng, không có động niệm theo đó, chỗ này là chỗ là nhắc nhở là quan trọng, bởi vì lúc đó mà không khéo và động niệm theo thì đi xa hoặc có khi đi lạc. Cho nên có câu chuyện mà ngày Năm Tuyền ngày hét ông Tăng đó, tức là một hôm thì ngày Năm Tuyền ngày đang ngày ngồi ở trên cái pháp đường, thì đang ngồi trên pháp đường vậy thì bỗng ngày hét to lên một tiếng, đang ngồi vậy hét to lên một tiếng, thì ông thị giả ông ở phía sau là ông giật mình, ông lấy làm lạ không biết có chuyện gì, ông mới vội ông đi lên để mà thăm hỏi xem coi có chuyện gì. Thì đến chỗ ngài Năm Tiền thì thấy nghe là không có ai đó hết, chỉ có một mình ngài ngồi đó, không biết hét ai. Là thì ngài Năm Tiền ngài thấy thị giả đi lên, ngài bảo ông hãy đi đến trong cái nhà Niết Bàn. Nhà Niết Bàn tức là xưa là ở trong cái thiền viện thì đông, rồi có cái nhà Niết Bàn là chỗ để cho các vị mà bệnh già sắp mất rồi đó, không ở đó. Thì bảo ông là đem đến cái nhà Niết Bàn đó xem có vị tăng nào mới vừa qua đời hay không. Thì ông thị giả vâng lời, ông đi đi nửa đường thì gặp cái vị tăng mà gọi là trông coi, tức là quản lý đó, cái nhà Niết Bàn đó đó, thì đang mang cái nạp y, không tức là cái bộ y của ông vị tăng đi đến. Thì ông thị giả hỏi hòa thượng, dạy tôi là đến xem ở trong nhà Niết Bàn có ai qua đời hay không. Thì cái vị tăng đó mới đáp là vừa có một vị tăng mới mất, tôi nghĩa là đến báo cho hòa thượng đây, tức là đem cái y là đây để đến trình báo đây. Rồi hai người mới cùng đi đến để trình cho ngài Năm Tuyền. Thì giữa lúc đó không thì lại có ông tăng khác, ông lại đi đến ông trình ông báo với ngài Năm Tuyền nữa. Thì ông tăng sau này ông nói, nghĩa là ông nói là cái vị tăng mà vừa mới mất đó bây giờ đã sống lại rồi. Đó. Thì ngài Năm Tuyền ngài mới hỏi thì cái vị ấy đã có nói gì chăng. Thì cái vị tăng này mới thưa là ông ấy là ông muốn gặp hòa thượng. Thì ngài Năm Tuyền ngài liền đi xuống ở nhà Niết Bàn, đến chỗ ông tăng mà mới chết sống lại đó, mới hỏi là vừa rồi ông đi đâu. Thì ông tăng đó mới thưa là con đi đến ở trong cái cõi âm. Thì ngài Năm Tuyền ngài hỏi ông đi như thế nào. Thì ông tăng đó mới thuật lại là con đi đi được đâu khoảng chừng 100 dặm thì chân nó đau nó mỏi hết muốn đi nổi nữa, không thân thì nó lại khát nước, không thì bỗng nhiên sao thấy có một cái vị ngọc nữ gọi vào trong một cái lầu gác to lớn đẹp đẽ, không thì con đang là mỏi mệt, không rồi lại khát nước nữa, mà nghe như vậy thì thấy là giống như cứu tinh là cũng muốn để đi lên cái gác đó nghỉ ngơi, tức là đang mệt mỏi mà được nghe là một cô ngọc nữ mời lên gác nữa. Nhưng mà vừa mới đang định đi lên đó thì chợt nghe bên cạnh có một ông vị lão hòa thượng, ông hét to một tiếng ngăn không cho con đi lên, không thì vừa nghe tiếng hét đó thì nghe là con giật mình lùi lại té ngã, không thì chợt nghĩa là sống lại, cho nên bây giờ đây được gặp lại hòa thượng. Đó. Thì ngài Năm Tuyền ngài nghe xong ngài mới quở, ngài nói ông há bảo đó là cái lầu gác đẹp nếu như mà ông không có gặp lão tăng thì chắc chắn là ông là vào trong là làm cái con heo ở cái nhà làm bếp, tức là làm con heo ở nơi cái nhà bếp của người nhà dân đó, tức là vào làm con heo rồi. Đó. Tức là ngài Nam Tiền ngài ngài cũng gọi là ngài biết đó, và ngài dùng cái cách riêng của ngài đó, và ngài cư nhân ngài đánh thức ông Tăng đó, nghe không? Thì ông Tăng nghe tới đó là quản hồn. Nếu mà chút xíu nữa là đi vào trong đó, tưởng đâu là lầu gác đẹp, nhưng mà vào đó là sanh vào trong bụng heo rồi. Cho nên nhân cái chuyện đó, ông Tăng từ đây, nghĩa là bây giờ là tu, nghĩa là coi như tu bây giờ là hết dám buông lung rồi. Hồi xưa thì còn có khi còn buông lung, thấy không? Nhưng bây giờ nghe tới cái đoạn đó là thấy quảng hồn, cho nên bây giờ là tu, nghĩa là hết sức là tinh tấn, lo làm phước, làm lợi ích, rồi thiền định, nghĩa là ngày đêm, nghĩa là không có dừng nghỉ, thấy không? Thì nhân đó mà sống được đến 70 tuổi, rồi sau đó ngồi mà tịch đàng hoàng, thì đó gọi là Nam Tuyền đạo giả đó, tức là vị đạo giả ở Nam Tuyền đó. Đó thì đó, cho nên ở đây ngài Hoàng Bá đó, không, ngài mới dặn đó, không, nghĩa là dù thấy tướng lành tướng dữ cũng vẫn bình tĩnh, không có vui mừng đi theo, cũng không có kinh sợ đó. Chỉ tự gọi là chỉ tự quên tâm, không, đồng với pháp giới liền được tự tại, không đó. Cho nên bây giờ mình đang còn sống khỏe mạnh đây, rồi có khi chưa gặp những cái hoàn cảnh vậy thì cũng còn có khi sanh tâm buông lung, không, nhưng mà gặp một cái trường hợp vậy là chắc là hết buông lung, không? Nhưng mà đây là ông Tăng này là cũng còn có cái gọi là còn có dương phúc, cho nên được ngày Năm Tiền ngày đánh thức ngày nhắc cho, còn gặp mình đây mà kiểu đó là đi vào luôn đó thì mệt.